Hebrew chương 10. Dâng thú vật hiến tế theo luật pháp không còn hiệu lực. Thật vậy, luật pháp chỉ là hình bóng của những điều tốt đẹp sắp đến, chứ không phải hình thể đích thực của những điều ấy, nên không bao giờ có thể làm cho những người đến gần được toàn hảo bằng các thú vật hiến tế dâng hiến liên tục từ năm này qua năm khác. Vì nếu được, chẳng phải họ đã ngưng dâng thú vật hiến tế rồi sao? Vì một khi những người thờ phượng được tẩy sạch một lần đủ cả, thì họ đâu còn mặc cảm tội lỗi gì nữa. Tuy nhiên, việc dâng các thú vật hiến tế đó vẫn tiếp tục tồn tại để nhắc nhở con người về tội lỗi của mình từ năm này qua năm khác, vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào cất bỏ tội lỗi được. Vì thế, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài nói, Chúa không muốn con vật hiến tế và lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho con của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội. Chúa đã chẳng vui lòng. Bấy giờ con nói, lạy Đức Chúa Trời, này con đến, trong sách có viết về con để thực hiện ý muốn của Ngài, như Ngài nói ở trên. Chúa không muốn và không vui lòng về các thú vật hiến tế, lễ vật của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội được dâng hiến theo luật pháp quy định. Rồi Ngài lại nói, này, con đến để thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài bỏ điều trước để lập điều sau. Thế thì, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Chúa Giêsu Christ dâng chính thân thể Ngài một lần đủ cả. Chỉ Đấng Christ là vật hiến tế có hiệu lực. Mỗi tư tế đứng phục vụ từ ngày này qua ngày khác, dâng các thú vật hiến tế giống nhau là những lễ vật không thể cất bỏ tội lỗi. Nhưng Đấng ấy chỉ dâng một lễ vật hiến tế để chuộc tội một lần đủ cả, rồi ngồi xuống bên phải Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi, Ngài đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị làm bệ chân cho Ngài, vì chỉ dâng một lễ vật, Ngài đã làm toàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. Đức Thánh Linh cũng đã làm chứng cho chúng ta như vậy, sau khi Ngài phán, đây là giao ước ta sẽ lập với chúng. Sau những ngày ấy, Chúa phán, ta sẽ đặt luật pháp của ta vào lòng chúng. Ta sẽ ghi khắc luật pháp ấy vào tâm trí chúng, những tội lỗi của chúng và những gian ác của chúng. Ta sẽ không nhớ đến nữa. Vậy nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, nơi đó không cần của lễ chuộc tội nữa. Khuyên đến gần Đức Chúa Trời. Vậy thưa anh chị em, vì nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được dạn dĩ vào nơi chí thánh bằng một con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta xuyên qua bức màn, tức là xuyên qua xác Ngài. Và vì chúng ta có một tư tế vĩ đại đang cai quản nhà Đức Chúa Trời, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Đấng đã hứa là thành tín. Chúng ta hãy tìm cách khích thích nhau, sống yêu thương và làm những điều tốt. Đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau. Và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào, anh chị em càng làm như vậy chừng nấy. Nguy hiểm khi bỏ Chúa. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận biết chân lý, thì không còn lễ vật hiến tế nào để chuộc tội nữa, nhưng chỉ còn đợi chờ sự phán xét kinh khủng và lửa hừng thiêu đốt những kẻ bội nghịch. Ai loại bỏ luật pháp của Mô-xê mà có hai hoặc ba người làm chứng thì bị tử hình cách không thương xót. Huống chi, kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, khinh thường huyết của giao ước, mà nhờ đó mình đã được thánh hóa và nhục mạ Đức Thánh Linh của ân sủng. Anh chị em nghĩ kẻ như thế không đáng bị hình phạt nặng hơn sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán, sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, và rằng Chúa sẽ đoán xét dân Ngài, sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thật là kinh khiếp thay. Lý do kiên trì theo Chúa. Xin anh chị em nhớ lại những ngày đầu, khi mới được khai minh, anh chị em đã chịu đựng một cuộc xung đột lớn lao với biết bao gian khổ, khi thì bị sỉ nhục và bị bách hại trước công chúng, khi thì chia sẻ nỗi khổ với những anh chị em bị ngược đãi như thế, vì anh chị em đã cảm thương những người bị tù và vui lòng để cho người ta tịch thu tài sản của mình, vì biết rằng anh chị em có một tài sản tốt hơn và còn lại mãi mãi. Vậy xin anh chị em đừng vứt bỏ niềm tin quả quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi làm xong ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em có thể nhận được những điều Ngài đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, Đấng phải đến sẽ đến, Ngài sẽ không chậm trễ. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, và nếu có người nào lui đi, thì linh hồn ta sẽ chẳng vui về người ấy chút nào. Nhưng chúng ta không phải là những kẻ lui đi để hư mất, nhưng là những người giữ vững đức tin để linh hồn được cứu.